Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã nói trước đây, đằng sau các nguồn tài liệu văn chương liên quan tới Đức Maria có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa. Và các nguồn tài liệu văn chương này cũng cho thấy các phong tục tập quán và tín ngưỡng chung của môi trường, trong đó Đức Maria sinh ra và lớn lên. Sự kiện lịch sử đầu tiên là quê quán của Đức Maria. Các văn bản cho biết Đức Maria sinh ra tại Bethlehem, tại Nazareth và tại Jerusalem. Dĩ nhiên là chỉ có một trong ba nơi kể trên là quê quán đích thật mà thôi. Chúng ta phải loại bỏ Bethlehem vì nó là hậu quả giáo thuyết thần học giới thiệu Đức Maria là mẹ đấng cứu thế thuộc dòng tộc vua David. Trong khi Thánh sử Luca thì coi mẹ là bà con của các tư tế Lê Vi. Giả thuyết cho rằng quê sinh của Đức Maria là Nazareth chắc cũng không đúng, vì các nguồn tài liệu đưa ra khẳng định này thuộc mãi thời sau này và bị ảnh hưởng bởi phúc âm Thánh Luca chấp nhận biến cố truyền tin xảy ra tại Nazareth. Truyền thống quê sinh của Đức Maria là Jerusalem thuộc thế kỷ thứ hai, như viết trong tiền phúc âm Thánh Giacôbê, xem ra vững chắc nhất, vì đã được các tín hữu hành hương đầu tiên nhắc tới. Ngày nay có tới thăm thành Jerusalem, chúng ta có thể kính viếng nhà thờ dâng kính Thánh Gioakim và Anna xây trên căn nhà của song thân Đức Maria xưa kia, ở gần hồ Bethsaida có năm cửa, nơi Chúa Giêsu đã cho người đàn ông bất toại 38 năm đi được, như Thánh Gioan kể trong chương 5, câu 1 đến câu 9. Sự kiện lịch sử thứ hai là biến cố kiểm kê dân số dưới thời quan Khâm Sai Quirino, khiến cho Đức Maria đang mang thai và chồng là ông Giuse phải từ Nazareth lặn lội về Bethlehem trong mùa đông giá buốt. Đây là một trong những vấn đề lịch sử lớn liên quan tới nền thánh mẫu học. Điều chắc chắn chúng ta biết được từ sử liệu của đế quốc Roma, đó là hoàng đế Augusto bắt đầu chính sách kiểm kê dân số tại Roma cũng như trong các tỉnh trên toàn đế quốc. Đặc biệt khi đó là vụ kiểm kê đầu tiên để sáp nhập một vùng vào đế quốc, thì việc kiểm kê có thể kéo dài nhiều năm và lập lại một cách định kỳ qua việc kiểm kê tại gia theo thói quen Roma hay trở về quê quán để khai sổ bộ như kiểu Do Thái. Có thể là vụ kiểm kê mà Thánh sử Luca nói tới trong phúc âm đã bắt đầu vào khoảng năm thứ bảy, thứ sáu trước công nguyên, dưới thời quan Khâm Sai Sensio Saturnino, và kết thúc dưới thời quan Khâm Sai Sulpicio Quirino, vào năm thứ sáu sau công nguyên. Vụ kiểm kê này hóa tán các tài sản của vua Archelao và vĩnh viễn sáp nhập miền Judea vào đế quốc Roma. Như thế quan Quirino trở thành quan Khâm Sai đầu tiên cai quản tỉnh này của đế quốc Roma. Việc đế quốc can thiệp vào vương quốc của vua Herode cũng không phải là chuyện khó hiểu, vì vào năm thứ bảy trước công nguyên, nhà vua bị bó buộc phải tuyên thệ trung thành với hoàng đế Augusto và xảy ra việc kiểm kê theo sau đó. Lý do là vì vào năm thứ tám trước công nguyên, vua Herode đã gây chiến với người Ả Rập, vì thế mất đi quyền là vua đồng minh và bạn của dân Roma, và rơi vào vị thế hầu như phải hoàn toàn tùng phục đế quốc Roma. Sự kiện lịch sử thứ ba là chính sách cai trị độc tài của vua Herode và vua Archelao. Đức Giêsu sinh ra dưới thời vua Herode ít nhất là hai năm trước khi nhà vua qua đời. Theo giáo phụ Clemente thành Alexandria, đó là vào năm thứ 28 thuộc kỷ nguyên Accio. Vua Herode trở thành nạn nhân của sự cuồng loạn ham muốn thống trị và bị ám ảnh bởi ý tưởng có các âm mưu nổi loạn đe dọa lật đổ ông khỏi ngai báu. Vì thế trong suốt triều đại dài và nhất là vào các năm cuối đời, vua Herode đã phạm biết bao nhiêu tội ác, sát hại cả những người thân trong hoàng tộc để bảo vệ ngai báu của mình. Do đó, tin đấng cứu thế sinh ra là một đe dọa nghiêm trọng đối với nhà vua, vì chỉ có đấng cứu thế mới là vua thật của dân Do Thái, còn ngai báu ông đang chiếm là do cha ông tiếm đoạt mà có. Để khai trừ hậu họa, ông ra lệnh sát hại các trẻ em Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Quyết định này của nhà vua khiến cho thánh gia đang đêm phải bỏ Bethlehem trốn sang Ai Cập. Năm thứ tư trước công nguyên, vua Herode qua đời, vua Archelao lên thay thế, nhưng ông này cũng không kém tàn bạo, đến độ bị quan khâm sai Quirino truất phế. Khi nghe biết thế, thay vì trở về Bethlehem, thì thánh gia chọn một làng quê xa xôi không quan trọng là Nazareth, nằm trong vùng Galilea, thuộc quyền vua Herode Antipa, là người tò mò nhưng không tàn ác như vua Archelao. Sự kiện thứ bốn là các trinh nữ dệt vải. Tiền phúc âm thánh Giacôbê được các văn bản do Thái Kitô khác theo cho biết bé gái Maria là thành phần của cơ cấu các trinh nữ dệt vải của đền thờ Jerusalem. Cơ cấu này được nhiều tài liệu Do Thái thuộc thế kỷ thứ nhất nhắc tới. Chẳng hạn sách Khải Huyền của Baruch thuộc thế kỷ thứ nhất được gán cho Rabbi Simon ben Segun và một tài liệu Pesicta Rabbati Pisca 26,6 thuộc thời sau này lập lại y nguyên truyền thống Rabbi liên quan tới cơ cấu các trinh nữ dệt vải cho đền thờ. Giáo hội Do Thái Kitô bảo vệ đặc ân này của Đức Maria trinh nữ dệt vải vì sự kiện tín hữu tin rằng bức màn đền thờ do các trinh nữ dệt để che phủ nơi cực thánh được coi như một thân thể con người và để che phủ sứ thần Ruach canh giữ nơi cực thánh được đồng hóa với đấng cứu thế con Đức Maria. Sự kiện thứ năm là đấng cứu thế của Aaron và Israel. Mối dây liên lạc bà con của Đức Maria với hàng Lê-vi chắc hẳn khiến cho nhiều tư tế theo Kitô giáo ngay từ ban đầu hài lòng, vì giữa họ có các trào lưu chờ đợi đấng cứu thế của Aaron và Israel, của Lê-vi và của Giu-đa. Vị đầu như là tư tế, người giải thích và thầy dạy lề luật, như là ngôi sao của nhà Gia-cóp. Còn vị thứ hai như là hoàng tử, nắm giữ vương trượng nhà Đa-vít. Giáo thuyết này được truyền lại trong tác phẩm Di chúc của 12 tổ phụ và các tài liệu Qumran. Chỉ trong một môi trường như thế, người ta mới có thể chấp nhận mối dây bà con của Đức Maria với bà Elizabeth thuộc dòng dõi Lê-vi và hôn nhân của Đức Maria với ông Giuse thuộc dòng dõi David, và mới có thể cho Đức Kitô tước hiệu con vua David, đồng thời coi người như là tư tế theo phẩm trật Melchisede là vua và tư tế. Sự kiện lịch sử thứ sáu là hôn nhân giữa Đức Maria và ông Giuse, khiến cho ông Giuse trở thành cha nuôi Đức Giêsu, và ý tưởng hôn nhân thánh thiêng Hieros Gamos thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Cả sự kiện Đức Maria tuy đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trả lời sứ thần là không biết đến người nam, và câu sứ thần giải thích cho thấy viễn tượng một hôn nhân với quyền năng của đấng tối cao, có thể hiểu được với các ý niệm hôn nhân cha nuôi và hôn nhân thánh thiêng Hieros Gamos thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Thật thế, các rabbi Do Thái cho phép gả chồng cho các trinh nữ Bertulot chưa có kinh nguyệt hay các trinh nữ già không còn khả năng có con khi giao hợp với nam giới nữa. Đó là các trinh nữ nguyên vẹn mà giáo phụ Tertulliano gọi là chua chát, và các hôn nhân mà các ngôn sứ thời Tân Ước thực hành với các chị em, noi gương sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội, như là dấu chỉ đối với các tín hữu khác sau khi đã khấn hứa sống tiết dục. Người ta cử hành các hôn nhân này với các trinh nữ, với các bà quá, với một hay nhiều người, và được giáo phụ Tertulliano coi là các cuộc hôn nhân tốt lành, bonas nuptias, và được giáo phụ Ireneo bênh vực chống lại các người bêu xấu và chỉ trích nó. Các người thuộc bè phái Ebionismo ban đầu sống tiết dục tuyệt đối, gọi các cuộc hôn nhân nói trên là các hiệp thông và khuyến khích các hôn nhân đó theo gương các cuộc hôn nhân của chiên con vẹn sạch với giáo hội. Chúng được chúc lành bởi giáo quyền và các linh mục của giáo hội là những người khuyến khích các hôn nhân thiêng liêng này để tháo cởi các ràng buộc của sự dâm dục và giúp sống khiết tịnh, hầu trao ban sự bình an cho thân xác và cho linh hồn. Đây là trường hợp của bé gái chưa tới tuổi dậy thì, được trông coi bởi các thầy dạy, các người nam đồng trinh và các bô lão, vì cao niên không có khả năng giao hợp để có con được nữa. Trường hợp của các bé gái và các trưởng lão. Chính vì các tư tưởng này mà các văn bản mạo thư thuộc thế kỷ thứ hai nói rằng các tư tế bắt buộc cụ già Giuse lấy bé gái Maria làm vợ và bắt phải qua sự thử thách nước đắng khi khám phá ra Đức Maria mang thai. Đàng khác, chính dựa trên các ý niệm của môi trường thời đó mà Đức Maria đã chấp nhận lời sứ thần đề nghị trở thành mẹ bởi quyền năng của Đấng Tối Cao. Xét vì trong môi trường thời ấy, người ta lập đi lập lại rằng một vị Thiên Chúa có thể lấy một hoàng hậu mẹ không bị ai động đến hay một Alma, một trinh nữ, để cho quốc gia có thể có người nối ngôi. Nhưng vị đó là con của Chúa, chứ không phải là con của nhà vua đang trị vì. Sự kiện lịch sử thứ bảy là các hang đá nơi Đức Maria đã cho con trai đầu lòng chào đời. Giáo hội thời khai sinh không phải kinh ngạc khi hang đá tối tăm ở dưới lòng đất tại Bethlehem biến thành hang đá rất sáng láng. Giáo hội thời khai sinh chống lại huyền thoại của Platone, theo đó, để được hưởng ánh sáng, con người phải ra khỏi các tối tăm của vật chất và thân xác, qua việc chiêm niệm, tin vào sự nhập thể, chấp nhận sự tốt lành của việc tạo dựng và ơn cứu rỗi của con người toàn vẹn, có hồn, có xác. Vì thế giáo hội tôn kính các hang đá nhiệm màu của Bethlehem, của đồi Canvê, của núi cây dầu, trong đó một vài màu nhiệm của việc nhập thể đã được biểu lộ. Sự kiện lịch sử thứ 8 là ngôi sao cứu thế, mà các người theo đạo Zoroaster gọi là ngôi sao phúc thật. Sự kiện được ngôi sao dẫn đường, ba nhà hiển sĩ phương Đông tới Jerusalem và hỏi cho biết đấng cứu thế Giáng sinh ở đâu, đã khiến cho vua Herod và toàn dân thành đều náo động. Đức Maria cũng như các tư tế và các ký lục Jerusalem chắc phải nghĩ tới các lời tiên tri trong sách Dân số, chương 24 câu 17 và Michea, chương 5 câu 2, lưu hành từ thời nhà Hasmoneo, trong các sách do các thành viên thần bí của cộng đoàn Qumran phổ biến để giới thiệu vị ngôn sứ đã được Thiên Chúa hứa với ông Môsê. Như người giải thích luật lệ và như đấng cứu thế chiến sĩ, được gắn liền với ánh sao và vương trượng đập nát các dân tộc khác. Ngày nay người ta cho rằng đó là ngôi sao chổi Hali xuất hiện năm thứ bảy trước công nguyên và cứ 2000 năm mới tái xuất hiện một lần. Sự kiện lịch sử thứ 9 là lễ nghi Bar Mitzwa, cử hành khi lên 12 tuổi, trong đó các thiếu niên Do Thái trở thành người lớn và bắt đầu sống các đòi buộc của luật lệ Do Thái. Văn bản Luca chương 1 câu 41 đến 50 không phải là một chuyện truyền kỳ, nhưng dựa trên thói quen của Do Thái giáo hồi thế kỷ thứ nhất liên quan tới cuộc hành hương lên Jerusalem. Đoàn người hành hương, các trường học của đền thờ, việc đòi buộc các trẻ nam phải trở thành con của luật lệ khi lên 12 tuổi. Dĩ nhiên là lễ nghi Bar Mitzwa như mới đây không được biết đến thời đó, nhưng chúng ta có nhiều văn bản rabbi ghi lại các điều nòng cốt như việc thừa nhận luật lệ, trách nhiệm cá nhân, việc thống trị sự giữ, tuân hành các điều khấn hứa, buộc phải ăn chay, thường xuyên viếng thăm lều của ông Môsê, tức hành hương đền thánh Jerusalem, từ chỗ là tôi tớ bước vào chức làm con Thiên Chúa. Chúng ta có thể kết luận bằng cách khẳng định rằng có nhiều văn bản liên quan tới Đức Maria của giáo hội thời khai sinh, khi được lồng khung vào trong bối cảnh của chúng, cho thấy chúng được đâm rễ sâu trong cuộc sống và môi trường xã hội Do Thái thời đó, chứ không phải là kết quả của trí tưởng tượng như các chuyện ngụ ngôn hay huyền thoại trong nghĩa tiêu cực.